This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, thì xin chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, còn Tiến Dũng sao rồi?
Rất là khỏe. Dũng cũng đang coi live Japan đá với lại Cross Asia gì nữa. Nhật đã hay quá anh Dũng Nghiêm ơi, Nhật đã hay quá. Nhưng mà mặc dù hiện tại tỷ số vẫn là 0-0 nha. Thí dụ như là rất nhiều người đang theo dõi chương trình gọi là World Cup buổi sáng ngày hôm nay ha.
Rồi hôm nay thì
theo dõi chương trình này không?
Thỉnh thoảng nếu mà có dịp thì thấy thì xem thôi Tiến Dũng, chứ cũng không có thời gian để mà xem từ đầu đến cuối. Thì không biết hôm nay thị trường chứng khoán xanh hay đỏ hả Tiến Dũng?
Well, thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là đỏ kính thưa vị. Màu đỏ rực rỡ luôn. Lý do vì Tí Dũng cũng nói sơ với vị một cái lý do như thế này. Cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ thật sự ra thì nó đang nằm trong sự bế tắc mà có nhiều người sẽ thấy và cũng có nhiều người sẽ không thấy. Nếu kinh tế chúng ta ok thì chúng ta sẽ không thấy điều này. Nếu chúng ta không, kinh tế không ok mà chúng ta đang hiện tại đang trong tình trạng paycheck to paycheck thì vị thấy rất là rõ nha. Khi mà quỹ chủ liên bang đã nỗ lực bỏ ra rất nhiều công sức, rất nhiều tiền bạc để nâng cái lãi suất lên hầu cho kiềm chế lại lạm phát, mà chúng ta biết khi nâng lãi suất lên như vậy đó thì người ta sẽ tiêu xài ít lại, và đó là ảnh hưởng trực tiếp directly đến lại consumer. Mà consumer không tiêu xài thì ảnh hưởng đến những cái manufacturer, những hàng sản xuất, những hàng như vậy. Thưa quý vị, rất nhiều lần, tức là khi người ta không có bán đàn hàng nhiều thì người ta không có sản xuất nhiều, thì không giết nhiều thì giữ nhân viên làm gì sẽ lay off. Nếu lãi suất nâng lên như vậy thì lay off sẽ xảy ra. Nhưng ngược lại, cái từ thứ 6 khi report đưa ra làm cho nó thay đổi tất cả những cục diện. Những nỗ lực của quỹ trung ban đưa ra làm cho hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến cái lạm phát hết, tùy bởi vì người ta vẫn mướn người vào. Lý do vì người ta vẫn tiêu xài và hãng xưởng vẫn mướn người vào. Vậy thì cái nỗ lực của quỹ trung ban nâng lãi suất lên để hầu kiềm chế lạm phát hầu như vô hiệu lực. Bởi vì cái đó mà thị trường chứng khoán buổi sáng nay rất là tệ. Dow Jones thì giảm đến 230 điểm, hiện tại là 34.199 điểm. Nasdaq thì giảm 113 điểm, hiện tại là 11.347 điểm. S&P 500 thì giảm 37 điểm, 4.034 điểm. Dầu thô thì lại lên 1 đồng 09 xu, 81 đồng 7 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 21 đồng 30 xu, hiện tại 1.788 đồng 30 xu cho một ao vàng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì tôi xin gửi vị nói về cái xe Tesla. Thí dụ xin nói sơ như thế này. Tesla đã không thật sự hơi âm thầm, nhưng mà ai biết được thì biết, không biết được thì thôi, đã cắt giảm đến 20% cái số lượng xe Model Y ở Trung Quốc. 20% trên nha, more than 20%. Họ chỉ biết là trên 20%, có thể 29%, có thể 21%. Khi mà cái lượng xe Tesla đặc biệt về cái Model Y bán ra không có chạy. Mà chúng ta biết trong cái bối cảnh hiện tại giờ, quốc gia Trung Quốc là một trong những quốc gia hiện tại đang rất là bất ổn. Thứ nhất là họ đã dựa lên cái con cúm Vũ Hán này, đã đóng cửa liên tục, những hãng xưởng không được làm, như ở Thượng Hải, Bắc Kinh hay là ở đâu đó, những thành phố lớn bị đóng cửa và người dân đang biểu tình. Như là cái quốc gia Trung Quốc hiện tại bây giờ là unrest, ở đâu cũng vậy. Khi mà người ta cố gắng đi làm thêm giờ, đi làm thêm ngày, kiếm thêm tiền để tiêu Tết, thì chính phủ lại bóp nghẹt lại cái đường sống của họ và làm cho cả cái nước Trung Quốc hiện tại giờ hình như là unrest, các thưa vị. Người ta biểu tình đúng xong hết. Từ cái chỗ chúng thấy rằng, thứ nhất là người ta không có tiền. Người ta không có tiền để mua Tesla. Vậy thì Tesla lại cắt giảm cái số lượng này, cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà xăng dầu giảm xuống, không chỉ riêng về Trung Quốc mà trên toàn thế giới, người ta sẽ giảm lượng mua xe điện. Tí Dũng tin chắc là như vậy. Bây giờ Tí Dũng nói thì quý vị không có hình dung được, nhưng Tí Dũng xin giải thích cho quý vị hay là đưa ra một cái trắc nghiệm để quý vị tự đặt câu hỏi cho cá nhân mình. Nếu cá nhân quý vị bỏ ra một số tiền trên 50.000 để mua một chiếc xe điện, cái Model Y này 50 mấy ngàn, là Tí Dũng đưa trung bình thôi, 50.000 mua một chiếc xe điện trong bối cảnh xăng xuống khoảng 2.5 đồng một galon, hay quý vị bỏ ra 50.000 để mua một chiếc xe Lexus RX 350, mình nên đặt một câu hỏi như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nếu xăng tiếp tục đi xuống thì người mua xe điện đã gọi là cái tỷ lệ nghịch rõ ràng, xăng đi xuống xe điện, xin lỗi, tỷ lệ thuận, xăng đi xuống xe điện sẽ đi xuống, xăng đi lên xe điện sẽ đi lên, tức là khi xăng càng mắc người ta sẽ chuyển qua mua xe điện, nếu xăng quá rẻ người ta sẽ không đi xe điện, người ta sẽ đi xe xăng. Vậy thì quý vị thấy rằng xăng hiện tại đi xuống thì xe điện, cái demand của xe điện sẽ đi xuống. Và trường hợp nữa, nếu trường hợp nữa quý vị mua một chiếc xe điện cho một cái phương tiện chính cho gia đình thì cái số tỷ lệ này nó nằm trong đếm đầu ngón tay, rất là thấp. Nếu mua một cái xe điện để mà sử dụng cho phương tiện đi chơi, realtor, những người realtor đi mua xe điện, tại vì họ đi vòng nhiều trong thành phố thôi, họ đâu đi xa đâu, thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái thượng sách mua chiếc xe điện. Rồi một cái khi mà cái thông điệp như vậy thì tôi thấy rằng trong cái trường hợp này xe điện sẽ bắt đầu gặp nhiều khó khăn trong tương lai, nếu mà xăng đi xuống rồi nhiều người hiện tại giờ xe xăng rẻ nữa, rẻ lại rất là nhiều, thì điều đó chắc chắn sẽ có cái phản ứng ngược lại với cái xe điện hiện tại bây giờ. Debt ceiling. Xin quý vị ơi, phải nói là cái nợ hiện tại bây giờ của quốc gia Hoa Kỳ thật sự nó không có lên nhiều. Nhưng mà cái nợ của chính phủ nó lên rất là nhiều. Tôi dùng xin để mở lên cái live report của cái debt hiện tại bây giờ. Cái nợ của chính phủ là 31.412 tỷ, cái nợ của chính phủ nha. Nếu mà nói về foreign, tức là chúng ta thiếu nợ ở nước ngoài, thì Tí Dũng xin coi kỹ khoảng chừng 6.000 mấy trăm tỷ, tức là Hoa Kỳ thiếu nợ nước ngoài không có nhiều, nhưng mà Hoa Kỳ thiếu nợ Hoa Kỳ rất là nhiều, quý thưa vị, 31.412 tỷ. Cái report sáng hôm nay nó rất là bất an, quý thưa vị. Thứ nhất, năm 2021, lưỡng đảng Hoa Kỳ thông qua một cái luật không cho phép nợ của government vượt quá 31.381 tỷ. Tôi không biết tại sao con số này nó lại là 31.381 tỷ, không phải là 32.000 tỷ hay là 33.000 tỷ hay 31.500 đi, là 31.381 tỷ. Nhưng hiện tại bây giờ cái số nợ của quốc gia Hoa Kỳ đã vượt qua con số này rồi, vượt qua 31.381 tỷ. Nhưng rất may, những cái account từ cái treasury bills, hay là nói là cái nợ quốc gia đó, nó đi qua rồi, nhưng cái một phần khoản nợ trong đó đó nó được miễn trừ cộng vào cái nợ quốc gia. Điều không biết giải thích như thế nào, nhưng mà đơn giản là nhiều Tín Dũng thiếu nợ 1.000 đồng, thì trong cái nợ 1.000 đồng Tín Dũng thiếu nợ gia đình đó, thì có những cái gia nợ, chị Dũng nói là ơi, mày thiếu 100 tao cho mày đó, thì còn 900 thôi. Thí dụ quý vị dễ hiểu đơn giản, nhưng mà cái tiền tệ của Hoa Kỳ, cái nợ nần Hoa Kỳ nó khó chịu lắm, tính càng tính sâu càng bị tẩu quá nhập ma. Nhưng mà đơn giản rằng 31.381 tỷ là cái ceiling, không được qua cái đó. Nhưng hiện tại Hoa Kỳ thiếu nợ là 31.345 tỷ, nhưng con số này nó hơn, nhưng mà trừ khấu trừ những cái limit, những cái gọi là discount ra đó, thì Hoa Kỳ vẫn còn vài trăm tỷ nữa. Ok, và riêng về năm 2019, Hoa Kỳ chi khoảng 4.400 tỷ để thời kỳ trước đại dịch. Năm 2020, Hoa Kỳ chi ra 6.500 tỷ. Năm 2021, 6.800 tỷ. Năm nay 2022 là 6.300 tỷ. Vậy thì cái số tiền Hoa Kỳ vẫn còn rất rất là ít. Vậy thì một cái câu hỏi kế tiếp, Supreme Court, tức là tòa án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, đã lấy cái đơn của 6 tiểu bang yêu cầu tòa án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ giải quyết vấn đề về student loan forgiveness. Hai lần tòa án tối cao Việt đã reject cái đơn này, nhưng mà tuần thứ năm tuần rồi, là cách đây khoảng mấy ngày trước, họ đã nhận đơn. Khi mà tòa án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ nhận đơn, thì cái report về cái debt ceiling của Hoa Kỳ nó sẽ là một cái report rất là bất lợi cho cái student loans. Quý vị không biết quý vị hiểu kịp không? Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ đưa ví dụ cụ thể nữa cho chúng ta dễ hiểu. Hoa Kỳ sẽ còn một số tiền để trả tiền cho food stamp hoặc là giúp đỡ những người quá bùa có con, single mom. Một mặt là giải quyết student loans. Cái số tiền, ví dụ như bây giờ, chúng tôi còn 400 tỷ. 400 tỷ này để giúp đỡ cho những người nhận food stamp và những người mẹ single mom. Hay là chúng ta nên chuyển qua để forgiveness student loans? Nếu cái câu hỏi này đặt cho quý vị trả lời sao? Nếu cái câu hỏi này trực tiếp gửi đến quý vị sẽ trả lời, ô, cho student loan đi. Con đói hay mẹ đói kệ, hay là những người mà cần tiền food stamp kệ họ đi. Họ đi làm, họ kiếm tiền. Quý vị trả lời vậy được không? Đô đúng không? Vậy thì cái bất lợi rất lớn cho cái student loan forgiveness. Vì Hoa Kỳ không còn tiền nhiều. Và để giải quyết nhiều vấn đề khác thì Hoa Kỳ phải cắt đi những cái gì mà nó nghĩ rằng không cần thiết hoặc là giải quyết sau cũng được. Đó là cái vấn đề hiện tại bây giờ. Nên theo tôi nghĩ rằng cái student loan hiện tại bây giờ nó vẫn nằm trong một cái gọi là cái bế tắc. Nhưng rất may là những người này vẫn còn kéo dài thêm 6 tháng unpay nữa. Tức là hold it, không cần phải trả trong vòng 6 tháng tới. Và 6 tiểu bang đã đâm đơn kiện gọi là cái vi hiến về cái luật mà xóa student loan khi mà họ ký một cái luật mà chúng ta biết rằng khi chết mới đem theo. Đó là nợ thuế và nợ student loan. Nhưng mà bây giờ những tiểu bang đã nói, ê, nếu mà xóa nợ như vậy thì rất là unfair cho những người khác. Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska và tiểu bang South Carolina đã nộp đơn chống lại cái luật này. Và chúng ta không phải là không còn cái hy vọng, chúng ta vẫn chờ hy vọng. Quý vị có thể là họ sẽ xét lại từ từ là những người nào thật sự đáng cần thiết phải cho forgiveness, tiền student loan thì họ cho. Còn những người nào cần, anh có thể khả năng trả được thì anh trả. Đó là những nghĩ như vậy. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc thật sự ra chúng ta biết rồi, hiện tại giờ bất ổn. Những cái shipment từ Trung Quốc mà gửi ra nước ngoài, đặc biệt về Hoa Kỳ đã giảm đến 40%. Dù trước đây đi 100 chuyến tàu qua thì giờ còn khoảng chừng 60 chuyến tàu. Cái điều như thế này, quý vị. Thứ nhất là Hoa Kỳ đã thấy rõ rằng cái sự lệ thuộc về những cái mặt hàng từ quốc gia khác nó rất là khó chịu. Và họ đã kinh nghiệm được điều này trong suốt thời gian đại dịch. Và họ đã từ từ gọi là Make in USA, Make in USA, Make in USA. Họ đã làm điều đó. Và tính với cái khoảng thời gian từ tháng 8, tháng 11 đó, những cái số lượng mà hàng hóa ship từ Trung Quốc qua bên Hoa Kỳ giảm 21%. Kèm theo tới đây giảm thêm 20% nữa, là tính là 41%. Lý do vì Trung Quốc đã đóng cửa trước 2 tuần để ăn New Year. Cái vấn đề chỗ này, quý vị, Trung Quốc là một quốc gia hiện tại giờ rất là bất ổn, unrest, người ta biểu tình, người ta gọi là cần tiền xài thì lại không có tiền bởi vì các hãng xưởng đều đóng cửa bởi vì họ cho rằng dịch lệ. Thật sự ra trong cái bối cảnh này, không biết Trung Quốc làm như vậy để làm gì, có thể là họ muốn chơi cái đoàn tâm lý lên Hoa Kỳ. Không có tôi, anh sẽ chết. Vì anh lệ thuộc vào hàng hóa của tôi. Và thật sự như vậy, Hoa Kỳ nếu mà không có Trung Quốc trong thời gian vừa rồi thấy cũng rất là bất an. Nếu Hoa Kỳ không có trở tay kịp, Make in USA kịp, thì thật sự ra Hoa Kỳ đi vào bế tắc lắm nha. Và Trung Quốc năm nay thông thường là họ đóng cửa trước một tuần để ăn gọi là Lunar New Year hay là Tết Nguyên Đán. Nhưng năm nay họ chơi luôn 2 tuần. Normally Trung Quốc đóng cửa one week ahead before New Year. Bây giờ họ đóng 2 tuần. Và cái Tết năm nay fall vào ngày 21 ngày tháng 1. Và điều đó thì làm cho nhiều người dân Trung Quốc cũng rất là họ bất mãn. Họ cần tiền là ăn Tết mà giờ họ đóng cửa rồi hàng hóa này vân vân thì làm cho họ rất là bất mãn và họ đã biểu tình rất nhiều hiện tại về bên cái quốc gia Trung Quốc. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Russia. Russia đã reject 60 đồng gọi là cái giá trị giá bán giá của dầu thô Nga. Nếu bán ra 60 đồng thì Nga không chịu. Qua một cái cuộc họp của G7 ha, 27 quốc gia ở châu Âu kèm theo Úc, Anh, Canada, Nhật và Mỹ đã đồng loạt ký vào sẽ mua dầu của Nga một thùng với giá 60 đồng. Tức là cái cap nha, nó cái price cap thật sự khó chịu lắm. Ví dụ như Tí Dũng làm một cái gì ra nó là ơi cái mặt hàng của anh hả, chúng tôi mua 50 thôi. Nếu mà Tí Dũng không bán được quốc gia này, Tí Dũng bán quốc gia khác 55 đồng hay 60 đồng. Nhưng mà tất cả quốc gia đều ký một cái giấy thỏa thuận là tôi mua chỉ 60 thôi, bán thôi. Nga đang đi vào một cái thế bế tắc là không bán thì không có tiền cho chiến tranh, mà nếu bán rồi thì họ không muốn bán lỗ như vậy thì sẽ giúp những quốc gia khác nó mạnh hơn, thì cuộc chiến tranh này nó sẽ, cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine nó sẽ đi vào như thế nào. Và cuối cùng thì họ tạm thời là họ reject cái giá là 60 đồng. Và khi họ vừa reject không thì cái dầu thô sẽ lên thêm 3% nữa, kính thưa quý vị, lên thêm 3%, và trong tương lai thì Dũng tin chắc rằng dầu thô sẽ tiếp tục đi lên trong những ngày sắp tới. Xin trở lại bên Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Thì cái hồi nãy cái bản tin mà trong đó Tiến Dũng có nói về cái xe Tesla đó, thì Dũng Nghiêm thấy Tesla nó cũng đã là có tương đối là có thương hiệu rồi, và nó cũng đã có mặt ở tại Hoa Kỳ cách đây hình như là cũng khoảng 10 năm rồi, theo Dũng Nghiêm biết được là vậy. Nhưng mà thời gian gần đây thì nó có rất nhiều vấn đề xảy ra và nó bị recall rồi rất là nhiều. Nhưng mà Dũng Nghiêm không hiểu tại sao là, chắc Tiến Dũng cũng biết là cái xe VinFast của Việt Nam lại nhập vào Hoa Kỳ, xuất sang Hoa Kỳ, thì không biết là Dũng Nghiêm không biết là họ có tự tin lắm không, quá không hả Tiến Dũng? Tại vì mặc dù họ nói là những cái phụ tùng đó là từ bên Đức rồi, nhưng mà lắp ráp tại Hải Phòng Việt Nam, thì Tiến Dũng thấy thế nào?
Thật sự ra thì Tiến Dũng xin nói một cách đơn giản và quý vị cũng thể rất là dễ hiểu, rất là dễ hiểu. Cái hàng hóa đó, cái việc bất cứ mặt hàng hóa nào cũng vậy hết á, nó không có nói lên cái, nó không có tự nó nói lên là tôi là một cái mặt hàng tốt nhất hay là tôi là mặt hàng reliable, tức là đáng tin cậy, hãy xài tôi đi, thí dụ như vậy. Nhưng mà nó nói lên bởi vì the word of mouth, tức là cái sự truyền miệng ra. Chẳng hạn như bây giờ thì cũng nói rằng cái TV Sony rất là tốt, nobody know, nhưng mà sau đó người ta sẽ xài. Hay là chúng ta qua bên quốc gia đó, người ta xài Sony không? Chẳng như qua Nhật, tất cả những nhà của họ đều xài Sony hết. Tức là họ rõ ràng là họ đặt một cái niềm tin vào một cái sản phẩm từ quốc gia của mình. Ví dụ chúng ta về về Mỹ, chúng ta qua Mỹ, chúng ta xài những mặt hàng của Mỹ. Người ta đặt niềm tin GE là một trong những mặt hàng tốt mà người ta xài, như máy lạnh, máy giặt, máy sấy, người ta là GE, mặt hàng tốt thì xài. Vậy thì chính quốc gia đó sẽ nói lên sản phẩm của mình tốt hay là xấu. Chính quốc gia đó, ví dụ bây giờ Dũng Nghiêm, thí dụ cụ thể, gom gói gọn đi. Dũng Nghiêm là người sản xuất lược giải đầu, thí dụ ha. Dũng Nghiêm đi mua lược của quốc gia khác để xài, thì cái đó chính xác đó là cái lược của anh sản xuất ra quá tệ, tôi không có xài, tôi xài đồ ngoại. Vậy thì ở Việt Nam, bao nhiêu người Việt Nam đi xe VinFast, hay là người ta đi xe Toyota, hay người ta đi xe Honda, hay là người ta đi xe Nissan, Maxima hay gì đó, hay người ta đi xe, mặc dầu cái xe Mercedes mà cả mấy tỷ một chiếc người ta vẫn mua, cái Lexus vài tỷ một chiếc người ta vẫn mua, tại sao VinFast nó rẻ như vậy, nó tốt như vậy, người ta lại không mua? Chúng ta nên đặt câu hỏi rất đơn giản vậy thôi, tức là cái sự tiêu xài hay cái sự sử dụng của người dân ở quốc gia đó tự động nói lên cái mặt hàng là tốt hay không. Còn quý vị ở đây muốn bỏ tiền mua Tesla ủng hộ cho Việt Nam, thật sự tôi không biết ủng hộ cho Việt Nam hay ủng hộ cho ông Vượng nữa, không biết, mình không biết. Nhưng mà trước mắt thì quý vị nên tìm hiểu thiệt kỹ trước khi chúng ta bỏ một số tiền vài chục ngàn để một chiếc xe mà chúng ta cho rằng nó tốt, chúng ta cho rằng nó tốt, nhưng mà ở ngoài kia thì có nhiều người đang nó không tốt vì tôi không có xài, quốc gia không có xài.
Thì hy vọng là thời gian sẽ trả lời thôi, chứ chỉ có khi mà một thời gian mà quý khán giả nào mọi người sử dụng thì sẽ nói lên được cái chất lượng của nó thôi, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, dạ đúng là như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn vị, không một chút anh Dũng Nghiêm, quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.